Lục tổ trong lịch sử văn học Trung Quốc là chỉ thời gian từ Ngụy Tấn đến Cuối Tùy. Sư Thần Ký là một tác phẩm có tính đại diện nhất trong tiểu thuyết chí quái của Lục Triều. Tác giả Cam Bảo, người đời Tấn Sơ, viết Sư Thần Ký với mục đích là để chứng minh quỷ thần là có thật. Nguồn gốc câu chuyện rộng lớn và không ít những câu chuyện dân gian ưu tú và truyền thuyết thần thoại đã được bảo vệ lưu truyền lại, phản ánh một cách khách quan những tình cảm và nguyện vọng của bá tánh. Vì vậy chúng ta thấy được trong quỷ hồ, nhìn thấy tình cảm của con người, tuy nói siêu thần, thật ra là siêu thân, nhân tính. Nguyên thủy 30 quyển không còn, nay thông hành 20 quyển, là do người đời sau sắp xếp lại mà thành, thay đổi hình dáng. Sau Sư Thần Ký còn có Sư Thần Hậu Ký, còn gọi là Tục Sư Thần Ký, là do Đào Tiềm đời Tấn ghi chép, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn, đến nay vẫn không được chứng thực. Thế giới không có ma. Nguyễn Diệm người nước Tấn, tự Thiên Lý, là một người không tin có ma. Con người chết rồi, đương nhiên sẽ biến thành ma thôi. Không không không, nhất định là phải có ma. Làm gì có ma chứ? Làm thế nào để chứng minh là không có ma? Đơn giản thôi. Những người nhìn thấy ma đều nói ma mặc áo giống như khi còn sống. Nếu như nói con người chết đi, linh hồn sẽ biến thành ma. Chẳng lẽ quần áo cũng có linh hồn, cũng biến thành ma sao? Có lý lắm, tại hạ xin bái phục. Những người khi đó, không ai có thể cãi lại lập luận không có ma của ông ta. Và ông ta cũng tự cho mình là đúng. Lý luận của ta có thể thuyết phục được hai giới ưu minh. Có một hôm, có một người khách đến thăm, cùng nhau bàn luận đạo lý. Người khác trước chợ tranh luận, sau đó hai người bắt đầu bàn luận đến chuyện quỷ thần. Đương nhiên là không có ma, nhưng rõ ràng là có ma. Lý luận của tôi cao hơn một bậc. Ông đã không còn tranh cãi được nữa rồi, sao lại không chịu thua đi? Nhưng mà chuyện ma quỷ là chuyện từ xưa đến nay, được thánh hiền truyền thụ lại. Tại sao ngài cứ căng căng thế gian là không có quỷ thần chứ? Nói cho ngài biết, tôi là ma đây. Có ma, có ma, có ma. Nguyễn Kim sau khi trải qua việc này, tâm trạng lúc nào cũng không tốt. Qua khoảng hơn một năm thì mắc bệnh rồi qua đời. Chỉ dựa vào những luận điểm mà bản thân chưa biết rõ, kết luận những việc chưa rõ ràng là một việc rất nguy hiểm. Bởi vì sẽ có một ngày có thể sẽ gặp phải chân tướng sự việc. Rùa mẹ đăng hà. Giữa năm Ngụy Văn Đế Quỳnh Sơ, mẹ của Tống Sĩ Tông Quyền Thanh Hà đang tắm trong phòng tắm. Bà nội đã tắm lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn chưa ra? Để cha đi xem có chuyện gì hay không. Mẹ đã biến thành một con rùa rồi. Mẹ. Trời ơi, tại sao mẹ của mình lại trở thành như vậy? Bà ơi, tại sao mẹ của mình lại biến thành con rùa vậy? Bà nội bỏ đi kìa. Mẹ, mẹ đừng bỏ gia đình này. Mẹ dù có thế nào, mãi mãi vẫn là mẹ của con. Mọi người hãy giúp giữ mẹ lại, đừng để mẹ bỏ đi. Dạ. Vài ngày sau, từ lúc người nhà không chú ý, bà liền bỏ ra ngoài và xuống sông bơi đi mất. Bà ơi! Vài hôm sau, bà lại quay về. Bà nội lại về rồi nè. Đi lại xem xét trong nhà, giống như thói quen thường ngày của bà. Sau đó bà lại bỏ đi, không quay về nữa. Mẹ của con xem như đã qua đời rồi, phải mặc áo tang để tang bà thôi. Như vậy sao được? Mẹ của cháu tuy thay đổi hình dạng nhưng vẫn còn sống mà, làm sao có thể làm đám tang cho bà được? Tình thân của mẹ con là thứ quý giá nhất trong thiên hạ. Một con người có bất hiếu thế nào thì cũng vẫn là đứa con cưng trong mắt mẹ. Một người mẹ có xấu xa đến đâu thì mẹ vẫn là mẹ hiền trong lòng của con. Báo ứng. Quý bà Dương có một người tên là Quỳnh Dạ. Anh ta vào núi hái kinh dương nữ. Trời ơi, không tìm được đường về nhà nữa rồi. Sương mù dày đặc, bị nhốt trong rừng sâu đã mấy ngày rồi. Chết rồi, chắc là phải chết đói ở đây thôi. Thì ra là một con rùa to. Ngươi là linh vật, ta lạc đường bị nhốt ở đây, không về nhà được. Bây giờ ta cưỡi trên lưng của ngươi, xin ngươi hãy đưa ta đi, làm ơn đi. Con rùa to lớn chở Quỳnh Dạ đi ngược lại, đi được khoảng mười mấy dặm đường. Đến bến sông rồi à? Trên sông còn có thuyền buôn nữa. Rùa ơi, ngươi giỏi thật, đưa ta ra khỏi đó thật rồi. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Tôi bị nhốt ở trong núi, nhiều ngày chưa ăn gì, xin cho tôi một ít đồ ăn có được không? Được thôi, vào bên trong ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Đại gia, ngài thật là tốt bụng. Có gì đâu, đừng khách sáo. Để cảm ơn ý tốt của ngài, tôi cho ngài biết một tin. Ở bờ sông có một con rùa to, nó to lắm. Con rùa đó đi rất chậm chạp, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Mau đi bắt nó về đây. Chúng tôi đi bắt nó về đây. Được. Bắt nó về làm thịt tẩm bổ là hay nhất. Ngươi làm sao vậy? Nổi mụn khắp cả mặt rồi, đau quá. Không thấy con rùa nào cả, tìm cả ngày rồi mà cũng không thấy. Thằng nhóc kia cả gan đùa với chúng ta, thật là quá đáng. Về tính sổ với nó thôi. Thằng nhóc kia đâu rồi? Dám lừa gạt bọn ta. Nó tự nhiên bị bệnh rồi. Ôi đau quá. Chúng ta mau đưa nó về đi. Lái buôn nhanh chóng đưa hắn trở về Bà Dương. Nhưng Quỳnh Dạ cũng bị bệnh mà chết. Con người hay thường vì một chút lợi trước mắt mà dâng ơn bội nghĩa. Đường đi lạc rồi thì còn có thể có người chỉ dẫn, tâm bị sai lệch thì không thể cứu được nữa. Cô gái lạc. Trong việc Đông Mân có ngọn núi Đường Lĩnh, có một con rắn to gây hại. Rắn dài 7-8 trượng, có rất nhiều người dân địa phương bị hại. Đô úy của huyện Đông Trì phái thuộc hạ là Tiến Chiểu Trạch đi tiêu diệt nó. Con yêu nghiệt đáng chết, đền tội đi. Nhưng đều bị cắn chết cả. Cho nên người dân địa phương chỉ có thể dùng bò dê cúng bái để cầu bình an. Mấy con bò và dê này cho ngươi ăn, cầu xin ngươi đừng làm hại chúng tôi. Có vài con bò và dê mà muốn ta bỏ qua sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Mỗi năm ít nhất phải đưa đến cho ta một đồng nữ. Nếu không, ta sẽ vào trong thôn để ăn thịt người. Con rắn báo mộng cho tôi, nó yêu cầu mỗi năm phải đưa một đồng nữ đến cho nó ăn thịt thì nó mới chịu bỏ qua. Đô quý đại nhân, ngài xem có làm sao đấy? Chỉ có thể dùng tiền mua lại đồng nữ của những gia đình nghèo khó để tế rắn mà thôi. Từ đó, mỗi năm đến tháng 8 đều đưa một cô gái đến hang rắn để cho nó ăn thịt. Một năm rồi một năm, đã dùng hết 9 cô đồng nữ. Lại đến tháng 8 nữa rồi, năm nay vẫn chưa tìm được đồng nữ. Huyện Tứ Lạc có một người tên là Lý Đáng. Ông ta sinh được 6 người con gái, không có con trai. Người con nhỏ nhất tên là Lý Ký. Cha, đưa con đi cho rắn khổng lồ ăn, đổi lại một ít tiền để nuôi gia đình đi. Con nói bậy gì vậy? Cha nghèo đến đâu cũng không thể làm như vậy đâu. Cha mẹ vô phước, chỉ sinh ra 6 người con gái chúng con mà không có người con trai nào. Con lại không có công cứu cha như đề chinh, lại không thể phụng dưỡng mẹ cha, chỉ lãng phí tiền của. Sống không thể giúp đỡ gì cho cha mẹ, chi bằng bán con đi, còn có thể đổi ít tiền về để nuôi cha mẹ. Cha, con xin cha hãy cho con được toại nguyện. Con ngốc quá, sao cha có thể nỡ đưa con đi cho rắn ăn thịt được chứ? Cha không đồng ý, chỉ còn cách lén trốn đi mà thôi. Đại nhân, con tự nguyện đến hang rắn để làm vật tế. Số tiền bán thân, xin hãy đưa về cho cha con. Thật là một cô gái hiếu thảo. Khi tháng 8 đến, Lý Ký mang theo một thanh gươm, dắt theo một chú chó đến cửa hang rắn. Cô ta trộn mật ong và rất nhiều bánh gạo lại với nhau và đặt trước cửa hang. Cơ hội tốt, đi nào. Cắn lấy nó, đừng buông ra. Để ta đến tiêu diệt ngươi. Giết. Đi chết đi. Không phải vật xấu ta. Xuống địa ngục đi. Những hài cốt trong động này chính là chính cô gái đã bị nó ăn thịt. Các cô chỉ vì quá yếu đuối không dám chống lại nên mới trở thành thức ăn cho rắn. Thật là đáng tội nghiệp. Diệt Dương sau khi biết chuyện này cảm thấy rất thích, bèn phong Lý Ký làm hoàng hậu, phong cha của cô làm tướng lạc lệnh. Từ đó ở vùng đất Đông Kỳ không còn cảnh quái vật gây hại nữa. Con người thường chịu đựng để an toàn, thỏa hiệp với các tình huống, nhưng chỉ cần bạn dám đối mặt, thiên hạ không có thế lực xấu nào không khắc phục được. Chia nhà. Kinh Triệu có ba anh em nhà Điền Chân, cùng nhau bàn bạc chia nhà, mang tài sản chia đều làm ba phần. Cây keo ở trước sân nhà này phải chia như thế nào bây giờ? Đốn cái cây ra làm 3 khúc là được rồi. Được. Trời tối rồi, ngày mai hẳn chia vậy. Hôm nay có thể chia xong ngôi nhà rồi sao? Cái cây chỉ trong một đêm đã chết khô rồi. Cây nghe chúng ta bảo đốn nó để chia ra, cho nên chết khô. Xem ra con người chúng ta thật không bằng cây cối. Các em, hay là chúng ta không chia ra nữa, mọi người cùng sống chung với nhau được không? Cây đã sống lại rồi. Thế là họ lại mang hết tài sản tập hợp trở lại, cùng nhau hợp lực làm rạng danh gia đình, trở thành những người hiếu thuận. Hiền Chân sau này trúng cử làm quan đến chức đại trung đại phu. Có những khi anh em chia gia tài sẽ gây nên cảnh gia đình đổ vỡ, giống như đốn cái cây ra làm ba đoạn sẽ bị chết vậy. Ma sợ người. Nam Dương có một người thanh niên tên là Tống Đình Bá. Một hôm anh ta đi đêm gặp phải ma. Ngươi là ai? Ngươi là ai vậy? Ta là ma đây. Vậy còn ngươi là ai? Ta cũng là ma đây. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đến Quyển Thị. Ta cũng đang muốn đến Quyển Thị đây. Chúng ta cùng đi chung được không? Đi như vậy chậm quá. Chúng ta thay phiên nhau cõng nhau chạy có được không? Thôi được. Ta cõng ngươi chạy trước. Một lát nữa ngươi cõng ta. Nặng quá. Hình như không phải là ma. Ta là ma mới, cho nên hơi nặng một chút. Cõng nhau đi như vậy đúng là nhanh hơn nhiều. Đương nhiên rồi. Đến lượt ngươi cõng ta rồi đó. Được. Ngươi quả nhiên nhẹ thật, không hề có chút trọng lượng nào. Đương nhiên rồi. Ủa, sao ngươi lội nước lại phát ra tiếng động vậy? Ta mới chết, chưa quen lội nước cho nên mới phát ra tiếng. Đừng thắc mắc làm gì. Ta là ma mới, không biết ma có những thứ gì phải sợ hả? Loài ma chúng ta sợ nhất là người nhổ nước bọt. Đến Quyển Thị rồi. Thả ta xuống đi, ta sợ ánh sáng lắm. Đợi một chút rồi thả ngươi xuống. Thả ta xuống mau. Ở đây đủ sáng rồi. Thả cho ngươi xuống đó. ta biết cách đối phó với ngươi thế nào rồi. Thì ra ngươi là người, không phải là ma. Đừng nhổ nước bọt vào ta. Biến thành một con dê báo rồi à? Ông chủ, ngài có muốn mua dê báo không? Đương nhiên, vừa đúng lúc thiếu hàng đây. 1 cân 15 đồng, 100 cân tổng cộng là 1.500 đồng. Cảm ơn. Những người khi đó sau khi biết câu chuyện này đều nói, định báo bán ma được 1.500 đồng. Ai cũng nói sức hút của ma đáng sợ. Thật ra người đáng sợ hơn. Kết bạn sai lầm, bị mang đi bán giống như dê béo vậy, mà bản thân mình còn không hay biết. Cho nên nói, đừng tin vào người lạ một cách tùy tiện. Bản thân chôn cất gia. Đổng Dĩnh, người Triều Hán, là người thiên thừa. Từ nhỏ đã chỉ có 2 cha con sống chung với nhau, siêng năng làm ruộng. Sau này không may người cha ngã bệnh và mất, anh ta không có khả năng chôn cất. Trong nhà nghèo đến như vậy, làm sao có tiền để mai táng cho cha đây? Thôi được, chỉ có thể bán thân làm người ở để lấy tiền làm mai táng thôi. Thật là một con người hiếu thảo. Thật là tội nghiệp quá. Đúng là đáng tội nghiệp. Số tiền này cháu cứ mang đi dùng, còn chuyện bán thân làm người ở thì sau này hẳn nói. Đa tạ đại ân đại đức, cháu sẽ không dám quên đâu. Thế là anh ta mang cha đi chôn cất và chịu tang bên cạnh mộ 3 năm. Bây giờ có thể đến nhà ân nhân trả ơn những việc làm được rồi. Ở nơi quan du như thế này, sao lại có một cô nương xinh đẹp như vậy? Anh đúng là một người hiếu thảo. Tôi nguyện gả cho anh làm vợ. Tôi là một người nghèo, không có khả năng lập gia đình nuôi vợ con. Anh yên tâm, tôi biết dệt vải giúp ích cho gia đình, không làm liên lụy anh đâu. Thế là hai người cùng nhau đến nhà người chủ. Nhờ ân huệ của ông nên cháu mới chôn cất cha được. Bây giờ cháu đến xin làm người ở để đền ơn ông. Người quả nhiên là một người giữ chữ tín. Vị này có phải là phu nhân của ngươi không? Đúng vậy, cô ấy cũng đến đây cùng làm việc chung với cháu để trả món nợ này. Tiểu nữ tên là Chức Nữ. Vợ của ngươi có thể làm được việc gì? Cô ta biết dệt vải. Như thế này, bảo vợ ngươi dành cho ta 100 mảnh vải lụa, thì xem như đã xong món nợ này rồi. Dạ. Thế là vợ của Đổng Dĩnh dệt vải giúp cho người chủ. 10 ngày đã dệt xong 100 mảnh vải lụa. Thưa ân nhân, 100 mảnh vải đã dệt xong. Dệt vừa nhanh lại vừa đẹp. Ngươi đã là một người tự do rồi, về mà phát triển sự nghiệp của mình đi. Dạ. Công nợ thì nhẹ cả người. Sau này hai chúng ta phải xây được một gia đình êm ấm. Xin lỗi chứ không thể. Kiếp vốn là chất nữa trên trời. Bởi vì huynh rất hiếu thảo nên Ngọc Đế mới ra lệnh cho thiếp xuống giúp huynh trả nợ. Bây giờ nhiệm vụ đã xong, thiếp phải quay về thiên đình. Tạm biệt. Chức Nữ. Lệ Nhân Hành. Ninh Dương có một người tên là Trương Phúc. Có một hôm, anh ta ngồi thuyền đi ngang hồ nước. Một cô gái xinh đẹp, sao lại dám đi một mình? cô là người ở đâu? Tại sao cứ đi theo ta mãi? Nhật Mộ sợ cọp xuất hiện, đêm không dám đi, nên theo con thuyền của huynh có được không? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Đa tạ. Thuyền của cô không có mái che, bây giờ lại đang mưa, cô có thể qua thuyền của tôi tránh mưa không? Thôi được, làm phiền. Số đào hoa không tệ, tự dưng lại câu được một nàng tiên cá. Trải qua một đêm, không cần nói nhiều lời. Đến đêm khuya canh ba, mưa đã tạnh. Thì ra là một con rùa. Ngươi là yêu quái ở đâu? Dám chọc ghẹo ta. Tự huynh mời tôi, sao còn trách tôi? Đừng đi. Thì ra chỉ là một con rùa. Con thuyền nhỏ khi nãy nó ngồi chỉ là một khúc gỗ khô mà thôi. Những ai thích săn mồi ban đêm hãy cẩn thận. Có thể bạn không phải câu được một mỹ nhân ngư, mà là một con yêu quái. Nhà ma. Nguyên quần có một người tên là Trương Phấn. Gia đình vốn rất giàu có, nhưng bỗng chốc tán gia bại sản. Thế là mang căn nhà bán cho một người tên là Trình Ứng. Khi Trình Ứng dọn vào ở, cả nhà đều mắc bệnh. Thế là lại bán căn nhà cho hàng xóm là Hà Văn. Chẳng lẽ căn nhà này có ma? Người ở trong đó đều không được yên ổn. Trước khi dọn vào, phải xem xét trước đã. Eo thon ở đâu? Đến đây. Tại sao trong nhà lại có mùi của người sống vậy? Không có ai đến đây cả. Không có thì tốt, trông coi cẩn thận đi. Dạ. Trong nhà này đúng là có yêu quái quậy phá. Lại có thêm một tên áo trắng và một tên áo vàng nữa. Eo thon đâu rồi? Đến đây. Trong nhà hình như có mùi của người sống đó. Không phải đâu, không có người đến. Không có người thì tốt, trong nhà cẩn thận đi. Dạ. Thì ra là mấy con ma này tác quái, khiến cho ngôi nhà không yên ổn. Eo thon đâu rồi? Đến đây. Tại sao trong nhà lại có mùi của người sống hả? Không có ai cả mà. Người mặc áo xanh vừa rồi là ai vậy? Là Tiền, ở chỗ cách giếng nước 5 bước. Vậy người mặc áo vàng là ai? Là Vàng, ở cách phía tây của ngôi nhà. Vậy thì người mặc áo trắng là ai? Là Bạc, ở dưới cây cột bên tường góc đông bắc. Vậy còn ngươi là ai? Tôi là cái chài ở dưới bếp. Khi trời sáng, Hà Văn liền theo lời chỉ dẫn mà đào bới lên. Quả nhiên đào được 500 lượng vàng và bạc, và ngàn vàng số tiền. Ta không quên tên eo thon này đâu. Từ đó, Hà Văn trở thành người giàu có. Còn căn nhà từ đó cũng yên ổn, không bị gì nữa. Nhà cửa trời cho thường là bắt đầu của sự thất bại. Những người giàu cất giấu tiền bạc ở trong nhà phải thật chú ý. Cô gái ngựa. Ngày xưa có một nhà nọ, người cha đi đã lâu chưa về, trong nhà chỉ có một người con gái và một con ngựa đực. Nhớ cha của ta quá. Người có thể đi tìm cha ta về được không? Nếu như người đón cha về được, thì ta sẽ gả cho ngươi. Biết thật rồi sao? Đây chẳng phải là con ngựa của nhà mình sao? Tại sao cứ kêu mãi không ngừng vậy? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra biến cố gì? Con gái. Con gái, con không sao chứ? Không sao, chỉ là nhớ cha quá thôi, nên mới bảo con ngựa đưa cha về đây. Nó hiểu chuyện thật đó, rước cha về đây thật rồi. Thưởng cho ngươi một túi đậu đây. Không muốn ăn đậu à? Cha, để con cho nó ăn. Thật ra nó làm sao vậy? Cút vào trong, mày điên rồi sao? Con ngựa này sao thấy con nó lại kích động thế như vậy? Con đã từng nói đùa với nó rằng nếu có thể rước cha về thì sẽ gả cho nó. Chẳng lẽ nó tưởng là thật sao? Sao lại có chuyện lạ vậy? Thật là quan trường. Con không cần phải nói nữa, để người khác nghe được sợ rằng sẽ nhục nhã cho nhà mình đó. Dạ. Súc sinh, cả con gái ta mà ngươi cũng dám để ý đến. Ta giết chết ngươi. Người cha giết chết con ngựa, lột da nó phơi trước sân nhà. Một hôm, cô gái cùng với bạn gái láng giềng đang trò chuyện bên cạnh bộ da ngựa. Cái con súc sinh kia, cả gan muốn cưới con người làm vợ, kết cuộc lại bị giết và lột da như vậy. Tại sao phải như vậy chứ? Bây giờ con hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cứu ta với, cứu tôi với. Thả cô ta xuống mau. Tấm da ngựa đột nhiên bay lên, cuốn con gái của chú bay mất rồi. Biến thành một con tầm đang nhã tơ, chết thành một cái kén to trên cây rồi. Con gái ơi, con gái. Cái kén vừa dày vừa to lớn, người phụ nữ láng giềng mang về nhà. Số tờ lấy được nhiều gấp mấy lần bình thường. Thế là gọi cái cây đó là cây tan. Chữ tan có nghĩa là để tan. Sau này bá tánh đều trồng cây tan để nuôi tầm. Khổng Tử nói kinh nặng quả tính. Người dễ dàng hứa hẹn điều gì, muốn hắn thực hiện lời hứa sẽ khó. Bi kịch thường hay bắt nguồn từ những lời nói đùa. Nếu có một bên xem nó là thật, thì sẽ dẫn đến sự tranh chấp không ngừng. Hồng ảo. quận Lư Lăng, huyện Ba Khâu, có một người tên là Trần Tế. Vì làm quan ở xa nên để lại người vợ của mình là Tần Thị ở nhà một mình. Khi ông ta đi không lâu, trong nhà thường xuất hiện một người con trai rất cao to và đẹp trai. Anh là ai? Ta biết cô rất cô đơn nên đến đây ở bên cô. Anh sống ở nơi nào? Sống ở bên núi nơi nước chảy. Chồng cô ta không ở nhà, đã làm quen với người đàn ông khác ở bên ngoài rồi. Thật là chuyện lạ, khi mà người đàn ông đó đến tìm cô ta, nhất định là sẽ có cầu vồng xuất hiện. Nước chảy từ trong núi ra mát quá. Nước này vừa mát vừa ngọt. Cô uống thử một tách đi, được không? Quả đúng là ngọt thật. Sao bụng lại to lên như thế này? Cô mang thai rồi đó. Đau bụng quá đi mất. Có lẽ sắp lâm bồn rồi. Ta đưa cô về nhà chuẩn bị sắp. Là đứa bé trai. Nó vừa trắng vừa tròn lại dễ thương. Đứa bé cho uống nước mà mang thai sinh ra. Mà sao lại giống hệt như bao đứa trẻ bình thường khác vậy? Đương nhiên. Cô có thư. Đa tạ. Không xong rồi, chồng của em hôm nay sẽ về đây. Anh hãy mau chóng đi đi. Vậy còn đứa bé này phải làm sao bây giờ? Đứa bé còn nhỏ, tạm thời không thể mang đi được. Tạm thời giấu nó trong lưu đi. Cô phải thường xuyên bế nó ra và cho nó ăn. Dạ. Nương tử, ta về rồi đây. Tướng công, người về rồi sao? Từ nay ta không cần phải đi nữa, để cho nàng thoát khỏi cảnh đơn chiếc. Và cứ như vậy qua vài năm. Có một hôm, tại sao đột nhiên mưa bão nổi lên vậy? Chuyện lạ quá. Cậu chồng đẹp quá đi mất. Đứa con của ta đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Con trai quả nhiên bị anh ta mang đi rồi. Trong lưu này có thứ gì bị mất sao? Không có gì cả. Qua một thời gian sau, có thể nào là quả nhiên đúng là họ rồi. Ta cố công mang con về đây để thăm hỏi cô đây. Mẹ ơi, cô hãy tự bảo trọng. Chúng tôi đi đây. Mơ, tất cả mọi việc như một giấc mơ vậy. Quê trung thiếu phụ bất ti sầu, xuân nhật ngân trang thượng thúy lầu, hốt kiếm mạch đầu dương liệu sắc, hối giáo phu tế mịch phong hầu. Những người con trai trân trọng sự nghiệp hãy cẩn thận. Đừng để những người vợ đơn chiếc rồi suy nghĩ lung tung, yêu luôn cả cầu vồng. Nàng ốc nặng tình. Thời Tấn An Đế, có một người tên là Tạ Đoan. Từ nhỏ anh ta đã mất hết bố mẹ, tự nuôi sống bản thân mình đến năm 17-18 tuổi. Thằng bé này ngoan và giỏi thật. có lẽ cũng nên tìm một người vợ để lập gia đình rồi.
Đúng vậy.
Bản thân mình còn nuôi chưa xong, làm gì có khả năng lấy vợ chứ. Một con ốc to lớn như vậy thật là hiếm có, lại còn sống nữa chứ. Mình mang nó về nhà, nuôi ở trong lưu vậy. Và như vậy, trải qua mười mấy ngày, tà Đoan vẫn là sáng đi làm, tối về nhà, trồng trọt ở ngoài ruộng. Có một hôm, sao ống khói trong nhà lại có khói? Là ai đã nấu cơm sẵn cho ta ăn? Ngay cả quần áo cũng đã giặt và phơi khô rồi. Có lẽ bà chỉ mới kế bên thấy mình bận quá, làm việc nhà giúp cho mình. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày anh ta về nhà đều phát hiện có người đã làm giúp hết tất cả mọi việc. Bà Hiếm kế bên nhà thật tốt bụng, thật là ngại quá. Phải đi cảm ơn bà ta mới được. Hiếm ơi, cảm ơn Hiếm có lòng tốt nấu ăn giặt giũ giúp cho cháu. Người giống người vợ trong nhà mình, mỗi ngày làm việc nhà giúp cho ngươi, tại sao lại đi cảm ơn ta? Vậy thì lạ thật. Cô nương từ đâu đến mà giúp mình làm việc nhà? Lạ thật. Hôm đó, trời vừa rạng sáng, tà Đoan đã đi ra ngoài ruộng. Mình lén quay về, xem thử rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Một cô gái xinh đẹp trôi ra từ trong lưu. Thì ra cô ta đã giúp mình làm việc nhà. Con ốc chỉ còn lại cái vỏ. Cô gái này đúng là do con ốc biến thành. Vỏ ốc đâu mất rồi? Vỏ ốc ở đây. Cô phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ trả lại vỏ ốc cho cô. Xin hỏi cô, từ đâu mà đến đây? Tại sao lại giúp tôi nấu ăn giặt giũ và làm việc nhà? Tôi là tiên nữ ở trên trời, Bạch Thủy Tố Nữ. Tiên đế tội nghiệp cho huynh sống cô đơn, nên phái tôi đến đây giúp huynh nấu nướng giặt giũ. Cho đến ngày nào đó huynh đã giàu có, tìm được một người vợ tốt để thành thân, tôi sẽ rời khỏi. Huynh và tôi vốn dĩ có duyên phận ở bên nhau 10 năm, nhưng hôm nay huynh đã xem trộm thấy chân tướng của tôi, cho nên duyên phận đã hết. Tôi không thể nào ở lại đây được nữa. Buộc phải rời khỏi huynh mà đi thôi. Cô nương, xin dừng bước. Cô nương, xin hãy ở lại có được không? Tôi cầu xin cô đó. Xin lỗi, tôi không thể giúp huynh được nữa. Nhưng huynh có thể giữ lại cái vỏ ốc để đựng lúa gạo. Nó có thể giúp cho gạo không bao giờ cạn, ăn mãi không thôi. Là do ta bản phước, làm hỏng duyên phận, không có phước sống chung với cô ta. Thế là tà Đoan lập bài vị cho cô ta, cúng tế thành tâm đúng giờ giấc. Cô ta nói, dùng vỏ ốc này chứa gạo, có thể khiến cho gạo mãi mãi không cạn. Quả nhiên là giống như tụ bảo bàn vậy, gạo càng ngày càng nhiều thêm rồi. Dần dần, tà Đoan càng ngày càng giàu có, trở thành một tiểu phú trong thôn. Sau này lại cưới một cô gái sống cùng thôn làm vợ. Người đã lập gia đình và hướng theo con đường sự nghiệp, cuối cùng chức quan làm đến lệnh trưởng dân. Lệnh bài mà khi xưa anh ta cúng bái đã dựng nên miếu tự để cung phụng. Đó chính là Tố Nữ Từ của ngày hôm nay. Một ngọn cỏ, một giọt sương, những đứa trẻ không cha mẹ nuôi nấng, tất nhiên sẽ có ông trời chăm lo. Trân trọng phước phần của bản thân, có thể đang có người chăm sóc cho bạn một cách lặng lẽ thì sao? Công lý ở đâu? Ngô Hưng có một người nông dân tên là Dương Cẩu. Trung tuần tháng 5, ông ta đã trồng trọt dưới ruộng. Trưa nắng rồi, phải nghỉ ăn cơm thôi. Bữa cơm trưa ta đem theo lúc sáng đã bị ăn trộm mất rồi. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Cứ ăn trộm cơm của ta suốt ngày như vậy, ta phải bắt cho bằng được. Có một hôm, ông lại đặt hộp cơm ở nơi đó và trốn ở kế bên chờ đợi. trộm đến rồi. Thì ra con rắn to lớn này đang trộm cơm của ta. Đồ đáng ghét kia. Hôm nay coi như ta bắt tại trận, không thể tha cho ngươi được. Đi chết đi. Đứng lại, đừng hòng chạy thoát. Tính sổ cho xong rồi hẳn nói. Đứng lại. Nó trốn đi đâu rồi? Thì ra đã trốn vào trong hang. Xem ra nơi này chắc chắn là một cái đồng rắn. Bưu giáp, là ai đã làm ngươi bị thương? Có một tên nông dân đã dùng cuốc làm cho tôi bị thương. Ngươi muốn đòi món nợ này như thế nào? Bảo Lôi Công dùng sét đánh chết ông ta. Được. Đúng là ăn cướp mà còn la làng. Bản thân mình làm sai còn bảo Lôi Công đối phó với ta. Đúng là bị trời đánh thật rồi. Đau quá. Đáng ghét. Như vậy thì công lý ở đâu? Trời cho ta nghèo khó, nhưng ta vẫn cố gắng trồng trọt. Còn con rắn kia đến ăn trộm. Tội là của rắn không phải của ta. Tại sao lại đánh ta? Tên Lôi Công này đúng là hồ đồ thật rồi. Lôi Công, nếu như ngươi còn đánh ta nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi đến cùng. Hay lắm, hay lắm. Làm tốt lắm. Tất cả rắn trong động đã bị sét đánh chết. Thật là hả lòng hả dạ. Nhưng có tên Lôi Công không phân đúng sai, ăn hiếp kẻ yếu như vậy tồn tại, thật khiến người ta lo lắng. Những người thi hành công lý phải theo đúng công bằng chính nghĩa, không phân đúng sai, ức hiếp kẻ hiền. Những ước nguyện dễ cầu như vậy thì sao là ý trời được? Tổ tiên người mang gì? Cao Sơn Thị thời đại Dương Triều, trong hoàng cung có một bà lão bị bệnh ở tai. Trong tai cứ có tiếng âm ỉ, đau chết đi được. Để tôi kiểm tra thử xem. Trong tai hình như có thứ gì đó, tôi sẽ gấp nó ra ngoài ngay. Thì ra là một con sâu lạ, to như kén vậy. Thì ra là con sâu này đang tác quái. Vậy là bà lão nuôi con sâu ở trong chiếc bầu và lấy cái mâm đầy lại. Nó lại sắp biến thành cái gì nữa đây? Con sâu lại biến thành một con chó ngũ sắc. Thật là một chuyện lạ liên tục. Vậy là Cao Thân Thị mang con chó ngũ sắc đó đặt tên là Vàng Hồ và nuôi nó ở trong cung. Khi đó, thế lực của Ngô tướng quân người Nhung ở biên giới rất lớn, thường xuyên xâm phạm biên cương. Phái các đại tướng đi chinh phạt cũng không thể thắng được. Báo cáo thánh thượng, đội quân đi phạt Nhung lại bị kẻ thù đánh bại rồi. Tình thế đang rất nguy cấp. Nếu ai có thể lấy được thủ cấp của Ngô tướng quân người Nhung, thưởng ngàn lượng vàng, phong vạn mẫu đất và gả con gái của ta cho hắn. Con gái, việc này thiệt thòi cho con quá. Vì sự an nguy của nước nhà, hy sinh hạnh phúc của con là điều cần thiết thôi. Đầu của Ngô tướng quân người Nhung đã lấy được về rồi. Là vì dũng sĩ nào đã làm được như vậy? Là con ái khuyển bàn hồ của đại dương ngậm về. Người mang thủ cấp về lại là một con chó sao?
bảo ta làm sao gả con gái cho nó được.
Bàn Hồ vốn là một con súc sinh, không thể thưởng cho chức tước, càng không thể gả công chúa cho nó được. Nó tuy là có công lao, nhưng không thể nào làm theo những gì đại dương đã hứa được. Phụ dương đã hứa hẹn trước thiên hạ rồi, không thể thất hứa với thiên hạ được. Bàn Hồ mang thuộc cấp người Nhung về, trừ hại cho nước, đó xem như là ý trời đã định. Một con chó bình thường không thể làm như vậy. Dương giả trọng ngôn luận, bá giả trọng tính dụng, không thể vì một mình con gái mà phụ lòng thiên hạ được. Nếu không, quốc gia sẽ có tai họa ập đến. Vậy là Cao Thân Thị buộc phải làm theo những gì mình nói, gả con gái cho Bàn Hồ rời đi. Cha, tạm biệt. Bàn Hồ cõng công chúa hướng về Nam Sơn. Nam Sơn địa thế hiểm trở, không có dấu vết con người. Công chúa và Bàn Hồ sinh sống trong một hang động bằng đá ở khe núi. Cao Thân Thị rất nhớ con gái. Khi cho người đi tìm kiếm, đều gặp phải mưa to gió lớn, đỉnh núi sương mù dày đặc, khiến cho những người đó không thể lên núi. Trải qua 3 năm, công chúa sinh ra 6 nam 6 nữ. Sau khi Bàn Hồ chết đi, con cháu kết hôn với nhau thành vợ chồng, tiếp tục kế thừa. Sau này càng nhiều người và hình thành một bộ lạc. Cao Thân Thị liền ban cho họ dùng núi cao rộng lớn, gọi là Man Chi. Người Man Chi bên ngoài trông có vẻ cờ cạo, nhưng bên trong lại rất thông minh, sống yên ổn ở quê nhà và cửu phường. Họ thường dùng thịt cá trộn lại để trong cái máng, rồi gõ máng mú lên để cúng bái Bàn Hồ. Tiên tử hạ phàm. Quyền Tân Dụ Dự Chương có một người thanh niên, trong lúc đang làm việc với đồng ruộng, nhìn thấy 6-7 cô gái mặc áo lông vũ. Ở nơi quan sơ hẻo lánh xuất hiện nhiều người đẹp như vậy, thật là kỳ lạ. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên bơi lội chơi đùa trong hồ nước. Quần áo của họ đều để ở đây cả. Mình lén lấy một cái để làm kỷ niệm vậy. Có người đang nhìn lén, chạy mau. Biến thành con hạc bay cả rồi. Còn một cô vẫn chưa đi. Có lẽ do ta đã lấy đi áo lông vũ của cô, nên cô không thể biến thành hạc mà bay đi được. Cầu xin anh, trả lại bộ y phục cho tôi. Bây giờ tôi không thể trả được, trừ phi cô nhận lời gả cho tôi, kết thành phu thê với tôi. Tôi được, nhưng sau này anh nhất định phải trả y phục lại cho tôi đó. Cô gái Long Vũ đã ở lại kết thành phu thê với anh thật. Qua vài năm, cũng đã sinh được 3 người con kháo khỉnh. Tỷ tỷ, mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ buồn nhớ đến những người chị của mình, cho nên mới khóc. Mẹ có một chiếc áo lông đã bị cha con giấu đi rồi, cho nên không thể về được. Con có biết cha giấu ở đâu không? Để con hỏi cha xem. Cha ơi, có chuyện gì? Nghe nói cha có một chiếc áo lông đẹp lắm, cha đã cất giấu nó ở đâu vậy? Sao con có thể biết chuyện này? Bộ áo đó cha giấu trong đám cỏ khô. Con có thể lấy ra để chơi, nhưng tuyệt đối không được để cho mẹ con biết. Con biết rồi. Đúng là đã được giấu ở đây.
đẹp quá đi mất. Chiếc áo này không những rất đẹp, mà khi mặc nó vào còn có thể biến thành chim mà bay lên trời nữa. Có thật không? Mẹ, mẹ đừng đi. Các con hãy ngoan, mẹ về nhà tìm bà ngoại đây. Cha, mẹ biến thành chim, bay đi mất rồi. Nữ tử, nàng đừng đi. Xin hãy nể tình những đứa con, đừng bỏ đi. Mẹ. Nương tử, mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ đã về rồi, mẹ đã về rồi. Thì ra cô ta về để đưa các con cùng đi. Mẹ, mẹ. Đừng bỏ đi, đừng mang theo các con bỏ đi. Hãy ở lại đi, đừng bỏ đi mà. Hãy ở lại, đừng bỏ đi. Xã hội thời xa quê, trọng nam khinh nữ. Thông thường phụ nữ không có địa vị, đàn ông có thể tùy tiện thôi giờ. Nhưng người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân thì không có lý do đó. Có được một chiếc áo lông vũ mặc vào có thể bay lên trời, có lẽ là niềm ước mơ khao khát của rất nhiều phụ nữ không được hạnh phúc trong hôn nhân. Heo đeo vòng vàng. Quận Ngô có một người họ Dương. Một hôm ngồi thuyền ra ngoài, khi về nhà đi ngang khúc A, trời đã về đêm, anh ta liền cập thuyền vào bờ. Trời tối như vậy còn ra ngoài, nguy hiểm lắm đó. Cô nương, lên thuyền cho qua đêm, ngày mai hắn đi tiếp. Thôi được. Cô nương, tên của cô là gì? Không cho huynh biết. Tặng cho cô một chiếc vòng vàng để làm kỷ niệm được không? Đa tạ. Nhà của cô nương ở đâu vậy? Không cho huynh biết. Tạm biệt, tạm biệt. Cô không cho ta biết, nhưng ta lại muốn biết. Thì ra là ở chỗ này. Chẳng phải cũng bị ta tìm thấy sao? Cháu muốn tìm một cô nương đang sống ở trong căn nhà này. Chỗ chúng tôi làm sao có một cô nương nào? Cô ta vừa mới đi vào từ cánh cửa này kia mà. Trong nhà chỉ toàn là con trai thôi. Con gái thì chỉ có một, chính là con heo nái này đây. Chị thấy trong chuồng heo có một con heo nái ở chân trước đang đeo vòng vàng.